Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài giải luận Kinh Thánh dựa trên sách Công vụ các sứ đồ chương 8, câu 4 đến câu 25, qua đề tài Đón nhận Đức Thánh Linh. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe Thánh ca Thánh Linh dẫn dắt qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Thần linh luôn tin thành ôi linh soi sáng đưa đường chúng tôi nguyện cầm tay đưa lữ hành đây băng qua lối xa mà cát bay khiến thâm tâm nên lòng
vừa rồi là tiếng hát Nguyên Thủy trong Thánh ca Thánh Linh dẫn dắt. Bây giờ kính mời quý thính giả nghe chúng tôi đọc trong sách Công vụ các sứ đồ chương 8 từ câu 4 đến câu 25. Vậy những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo tin lành. Philip cũng vậy xuống trong thành Samari mà giảng về Chúa Cứu Thế tại đó. Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm thì đồng lòng lắng tai nghe người nói. Vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành cũng nhiều. Tại cớ đó trong thành được vui mừng khôn xiết. Bây giờ trong thành có một người tên là Simon làm nghề phù phép, tự khoe mình là một người danh tiếng, khiến cho dân Samari rất lấy làm lạ lùng. Hết thảy từ trẻ đến già đều nghe theo người mà nói rằng, chính người là quyền phép của Đức Chúa Trời, tức là quyền phép lớn như thường gọi vậy. Nhân đó chúng nghe theo người, vì đã lâu nay người lấy phù phép, dục họ thầy đều phải khen lạ. Nhưng khi chúng đã tin Philip là người giao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và danh Chúa Cứu Thế Giê-xu cho mình, thì cả đàn ông đàn bà đều chịu phép báp tem. Chính Simon cũng tin, và khi đã chịu phép báp tem, thì ở luôn với Philip. Người thấy những dấu lạ phép kỳ đã làm ra thì lấy làm lạ lắm. Các sứ đồ vẫn ở tại thành Jerusalem, nghe tin xứ Samari đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-e-rơ và Giăng đến. Hai người tới nơi cầu nguyện cho các môn đồ mới để được nhận lấy Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó, họ chỉ nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà chịu phép báp tem thôi. Phi-e-rơ và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ thì đều được nhận lấy Đức Thánh Linh. Simon thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên thì có ban Đức Thánh Linh xuống, bèn lấy bạc dâng cho mà nói rằng, cũng hãy cho tôi quyền phép ấy, để tôi đặt tay trên ai thì nấy được nhận lấy Đức Thánh Linh. Nhưng Phi-e-rơ trả lời rằng, tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ngươi chẳng có phần hoặc số trong việc này, vì lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy, hãy ăn năn điều ác mình và cầu nguyện Chúa, hầu cho ý tưởng của lòng ngươi đó họa may được tha cho. Vì ta thấy ngươi đương ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác. Simon trả lời rằng, xin chính mình các ông hãy cầu nguyện Chúa cho tôi, hầu cho tôi chẳng mắc phải điều ông nói đó. Sau khi Phi-e-rơ và Giăng đã làm chứng và giảng đạo Chúa như thế, thì trở về thành Jerusalem, vừa đi vừa giảng tin lành trong nhiều làng của người Samari. Đó là theo Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 4 đến câu 25. Có người nhìn vào thực tế các giáo hội với những người tự nhận mình là cơ đốc nhân trên thế giới ngày nay, và theo lối phân tích tổng quát nhất thì cơ đốc nhân được chia làm hai loại. Loại có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng và loại không có Đức Thánh Linh. Cơ đốc nhân không có Đức Thánh Linh là những người chỉ có hình thức là cơ đốc nhân, thừa nhận giáo lý cứu rỗi, thậm chí từng nhận lễ báp tem, có thể có một số thói quen tôn giáo như đi nhà thờ, vân vân. Tuy nhiên xét về phương diện thần học và kinh thánh, thì không thể có lối phân chia đó, nghĩa là không có loại cơ đốc nhân không có Đức Thánh Linh. Người không có Đức Thánh Linh trong lòng không phải là tín đồ đúng nghĩa. Như vậy cơ đốc nhân là ai? Cơ đốc nhân là người ý thức mình đã phạm tội với trời và với người và hối cải ăn năn, tin Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thành người, là đấng đã chịu án tử hình trên thập tự giá thay thế cho mình, và nhờ đó được Đức Thánh Linh ngự vào lòng để tái tạo và biến đổi thành một người mới. Nói cách khác, sự hiện diện thường xuyên của Đức Thánh Linh trong lòng một người là bằng chứng người đó là cơ đốc nhân, người thuộc về Đức Chúa Trời, người được ban sự cứu rỗi và được bảo đảm ban sự sống vĩnh hằng trên thiên đàng. Không có Đức Thánh Linh trong lòng, không có sự cứu rỗi. Theo kỹ thuật của sử gia Luca trong sách Công vụ các sứ đồ chương 2, 50 ngày sau khi Chúa Giê-xu phục sinh nhằm lễ ngũ tuần, Đức Thánh Linh đã giáng lâm trong một buổi cầu nguyện của khoảng 120 môn đồ ở thành Jerusalem. Người ta nghe tiếng gió thổi mạnh và tất cả các môn đồ đều được Đức Thánh Linh đáp đậu xuống như hình lưỡi bằng lửa. Cả thành Jerusalem xôn xao. Người ta chạy đến nơi phát ra tiếng gió thì kinh ngạc thấy các môn đồ được Đức Thánh Linh tác động, nói các thứ tiếng ngoại quốc của khoảng 15 sắc dân có mặt tại đó. Các môn đồ ca ngợi Đức Chúa Trời và giao giảng về Chúa Giê-xu là người cách đó không lâu đã bị các thầy cả và dân chúng giao nộp cho Tổng trấn Phi-lát kết án tử hình, đóng đinh trên cây thập tự. Đóng đinh trên thập tự giá. Nhưng Ngài đã phục sinh, Ngài về trời và từ đó ban Đức Thánh Linh ngự xuống đáp đậu trên các môn đồ, chiếm hữu và tác động trong tâm thần họ để họ ca ngợi Chúa và rao giảng về Chúa Giêsu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau như đám đông dân chúng đang chứng kiến. Sau bài giảng đầu tiên của sứ đồ Phi-e-rơ, có đến 3.000 người nghe sứ điệp hối cải, tin nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Những người đó được Đức Thánh Linh ngự vào lòng và hội thánh đầu tiên được thành lập. Thời gian ngắn sau đó, hội thánh phát triển nhanh chóng và hàng nghìn người khác được Chúa cứu thêm vào, và ảnh hưởng của hội thánh đã mau chóng lan rộng khắp thủ đô Jerusalem. Nhưng cũng tại thành phố này, những cuộc bách hại đạo Chúa khởi phát khiến cho môn đồ phải chạy tan lạc khắp nơi. Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 4 ghi: "Vậy những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo tin lành." Điều có ý nghĩa là từ tan lạc ở đây có gốc là một động từ có nghĩa là vãi hạt giống. Sử gia Luca cho biết những tín hữu tan lạc đi đến đâu? Sử gia Luca cho biết những tín hữu tan lạc đi đến đâu lại tiếp tục rao giảng tin lành đến đó, và vì thế đạo Chúa ngày càng lan rộng. Chính chi tiết này cho chúng ta thấy quyền tể trị kỳ diệu của Đức Chúa Trời, kỳ diệu ở hai phương diện. Thứ nhất, không phải vì hội thánh do Đức Chúa Trời thành lập mà lúc nào cũng được may mắn, bình an, không ai dám đụng tới, không bị bách hại. Đức Chúa Trời vẫn cho phép khó khăn xảy ra cho hội thánh và cho con cái của Ngài. Nhưng phương diện kỳ diệu thứ hai là Đức Chúa Trời có thể dùng chính những khó khăn hoạn nạn đó để ban phước cho hội thánh. Khi dân Chúa bị bách hại, thì đạo Chúa lại càng phát triển. Ngày nay, chúng ta có thể thấy điều đó lặp lại ngay trên quê hương chúng ta. Sau hơn 30 năm ở dưới chế độ hà khắc, tôn giáo bị bách hại, bị cấm đoán, bị kiểm soát, bị giới hạn, thì số người tin Chúa lại gia tăng với tỷ lệ gấp nhiều lần hơn khi hội thánh được tự do rao giảng. Một trong những lý do chúng ta có thể thấy đó là khi bị bách hại, chúng ta có khuynh hướng chạy đến với Chúa để tìm sự che chở, và đó chính là lý do khiến Chúa can thiệp. Tất cả những hoàn cảnh nào đẩy chúng ta đến gần Chúa đều là những hoàn cảnh thuận lợi. Chúng ta phải đặc biệt cảnh giác với những hoàn cảnh đem chúng ta ra xa Chúa, làm cho chúng ta giảm bớt hay mất cơ hội thờ phượng Chúa hay phục vụ Chúa. Dù những hoàn cảnh đó có thể đem đến cho chúng ta nhiều điều lợi trước mắt, có thêm tiền bạc, có công ăn việc làm tốt, có cơ hội học hành, tiến thân, lấy được vợ hay chồng giàu có, v.v. Trong số môn đồ rời thủ đô Jerusalem trong cơn bách hại, có Philip là người Hy Lạp theo Do Thái giáo, vốn là một trong 7 chấp sự đầu tiên của hội thánh Jerusalem, là người có tiếng tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn. Philip đi đến Samari và rao giảng tin lành tại đây. Điều làm chúng ta ngạc nhiên là những môn đồ tan lạc này không sợ hãi, không ngã lòng và nhất là không im lặng. Ngay cả trong cảnh chạy lánh nạn, họ cũng nắm lấy mọi cơ hội để nói về Chúa. Chúng ta có thể giải thích thế nào về nhiệt tâm giảng tin lành này? Chính Đức Thánh Linh trong lòng thôi thúc họ. Chính Đức Thánh Linh đốt nóng nhiệt tâm và chính Đức Thánh Linh ban cho họ sứ điệp cần rao giảng, cho nên họ không thể yên lặng được. Vai trò Đức Thánh Linh trong sứ mạng rao giảng tin lành hiển nhiên thật vô cùng thiết yếu. Chính vì thế, sự kiện Đức Thánh Linh ngự vào lòng để ấn chứng, để ban quyền năng, ban ân tứ là vô cùng quan trọng. Chúng ta sẽ tìm hiểu phương thức để được Đức Thánh Linh ngự vào lòng căn cứ trên những nguyên tắc hàm chứa trong phân đoạn Kinh Thánh này. Chúng ta sẽ tìm hiểu sứ vụ của Philip tại Samari đối với dân chúng và đối với thầy Pháp Simon, và cuối cùng là mục vụ hỗ trợ của các sứ đồ trong lễ ngũ tuần tại Samari. Trước hết chúng ta nói về mục vụ của Philip tại Samari. Philip có thể coi là một trong những giáo sĩ đầu tiên truyền giảng tin lành ở vùng đất ngoài lãnh thổ Israel. Giữa vòng các sứ đồ và môn đồ của Chúa Giêsu, Philip là một trong những người có tinh thần cởi mở đối với quan niệm phân biệt chủng tộc. Chúng ta có thể đối chiếu với công vụ đoạn 6 câu 1 trở đi, Phúc âm Giăng chương 4 câu 9 câu 27, Luca chương 9 câu 52 đến câu 55, so sánh với Matthew chương 10 câu 5 câu 6. Chính vì thế, Chúa có thể sai ông đến Samari, tuân hành sứ mạng trọng yếu của Chúa trong công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Đó là Công vụ đoạn 1, câu 8. Điều đầu tiên chúng ta lưu ý là giảng tin lành trong câu 5 đến câu 8 và câu 12. Philip cũng vậy, xuống trong thành Samari mà giảng về Chúa cứu thế tại đó. Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm thì đồng lòng lắng nghe người nói. Vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành cũng nhiều. Tại cơ đó trong thành được vui mừng khôn xiết. Nhưng khi chúng đã tin Philip là người giao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và danh Chúa cứu thế Giêsu cho mình, thì cả đàn ông đàn bà đều chịu báp têm. Trước hết đối với dân Samari, Philip là ai? Trong câu 12 Luca cho biết, đối với họ, ông là người giao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và danh Chúa cứu thế Giêsu. Chúng ta hiểu gì về sứ vụ này? Dù rằng Philip có làm nhiều phép lạ, chữa bệnh và đổi quỷ, nhưng sứ vụ chính của ông là giao giảng, là công bố tin lành. Nói cách khác, sứ vụ chính của ông là sứ vụ của lời giảng, không phải làm phép lạ hay đuổi quỷ. Chúng ta cũng thấy đây là sứ vụ của các sứ đồ và những nhà truyền giảng tin lành suốt qua lịch sử của Hội Thánh. Tuy nhiên chúng ta cần phân biệt ngay, sứ vụ của những người giao giảng tin lành khác xa với nghiệp vụ truyền thông. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phân biệt ngay sứ vụ của những người giao giảng tin lành khác xa với các nghiệp vụ truyền thông khác của con người. Sứ vụ giao giảng tin lành có mục đích thay đổi số phận con người trong đời này, và nhất là trong cõi vĩnh hằng, đưa một người từ tối qua sáng, từ tình trạng ở dưới quyền thống trị của Satan và ma quỷ, được giải phóng và đưa vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Khi Philip giao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời, ông nói đến tin mừng về một vương quốc trên trời mà người tin sẽ được nhận vào đó. Người được nhận vào nước Đức Chúa Trời nghĩa là trở thành công dân của thiên quốc. Đức Chúa Trời là vua, người đó không còn sợ hãi quyền lực của nước tối tăm và của quỷ vương nữa. Nhưng tất nhiên là công dân nước trời, chúng ta phải sống theo luật pháp nước trời, phải tùng phục Đức Chúa Trời là vua và cư xử như công dân thiên đàng, dù chúng ta còn tạm cư trên đất. Philip còn giao giảng về danh Chúa cứu thế Giêsu. Tại sao lại nhấn mạnh đến danh Chúa cứu thế Giêsu? Danh Chúa trong nghĩa của Kinh Thánh không chỉ là danh xưng hay tên gọi, nhưng hàm chứa cả bản chất và cả thuộc tánh cao cả cũng như uy quyền của Chúa. Hiển nhiên, danh Chúa vô cùng mầu nhiệm, đầy uy quyền. Giới răn thứ 3 nghiêm cấm không được xúc phạm danh Chúa, nghĩa là không được dùng danh Chúa trong những điều kiện, hoàn cảnh, ý nghĩa không xứng hiệp với tính cách cao cả, uy nghi, vĩ đại, thánh khiết của Đức Chúa Trời. Điều đầu tiên Môi-se e ngại tuyển dân hỏi ông đó là tên Đức Chúa Trời là gì? Như là một cách đòi hỏi bằng chứng về thẩm quyền của Môi-se, theo Suất Ai Cập chương 3 câu 13-14. Nếu ông thực sự được Chúa sai phái và có thẩm quyền từ Chúa, Ngài sẽ tiết lộ cho ông biết danh Ngài. Vì thế, biết danh Chúa là một đặc ân và cũng là một điều kiện không thể thiếu của người phục vụ Chúa. Như vậy, khi Philip giao giảng về danh Chúa cứu thế Giêsu, có nghĩa là ông giao giảng về Chúa với đầy đủ thẩm quyền Ngài ban và với đầy đủ tri thức về Ngài, được chính Ngài mặc khải. Như đã nói ở trên, danh Chúa hàm chứa uy đức, quyền năng và sức mạnh của chính Ngài. Thánh Phaolô bảo rằng, rồi ra, khi nghe đến danh Chúa Giêsu thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thề đều quỳ xuống, nghĩa là nói đến uy quyền, sức mạnh của danh Chúa Giêsu. Theo Philip chương 2, câu 10. Sau khi sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng chữa lành cho người què bên cửa đẹp đền thờ, nhân danh Chúa Giêsu, Phi-e-rơ đã tuyên bố trước đám đông dân chúng, ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài đã làm cho vững người này. Chính vì thế, sứ vụ của Philip giao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và danh Chúa cứu thế Giêsu tại Samari đã để lại kết quả phi thường, thể hiện năng lực và uy quyền trong danh Chúa, chữa lành nhiều người tật nguyền đau ốm và trục xuất tà ma ra khỏi nhiều người bị chúng chiếm hữu, khống chế và đem lại niềm vui lớn cho cả thành. Chúng ta cần biết rằng, khi nghe đến uy danh Chúa Giê-xu từ những môi miệng tin kính Chúa, thì ma quỷ khiếp sợ. Khi một người sống đúng với chức năng của một người tin kính Chúa, nghĩa là sống sáng danh Chúa, thì khi nhân danh Chúa hay công bố danh Chúa, người đó có đủ thẩm quyền để bắt phục người nghe và làm cho quyền lực của sự tối tăm kinh hãi. Sứ vụ giao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và danh Chúa Cứu Thế Giê-xu của Philip tại thành Samari đã đem lại kết quả phi thường, khiến cho cả thành được vui mừng khôn xiết khi dân chúng đáp ứng với sứ điệp đó. Một chi tiết quan trọng được nêu lên trong phân đoạn Kinh Thánh này liên quan đến một tay phù thủy, một thuật sĩ, một tay chuyên nghiệp sử dụng bùa chú phù phép, mượn quyền lực của quỷ để kiếm lợi riêng, cả lợi lộc vật chất, lẫn danh tiếng và uy quyền. Sử gia Luca viết như sau. Bây giờ trong thành có một người tên là Simon, hành nghề phù thủy, tự khoe mình là một người danh tiếng, khiến cho dân Samari lấy làm lạ lùng. Hết thảy từ trẻ đến già đều nghe theo người nói rằng, ông này có thần quyền gọi là đại năng. Họ nghe theo Simon vì lâu nay ông ta đã dùng ma thuật phù chú làm cho họ kinh ngạc. Theo sách Công vụ các Sứ đồ chương 8 câu 9 đến câu 11. Chúng ta không biết Simon đã bám trụ và tung hoành ở thành Samari này bao lâu. Nhưng hiển nhiên, để có thể có ảnh hưởng và uy thế lớn như thế, chắc chắn không phải là một sớm một chiều. Hơn nữa, những quyền lực Simon có cũng không phải là trò quỷ thuật mà thực sự là quyền lực siêu nhiên của ma quỷ, của tà linh đang hành động qua Simon, là công cụ đắc lực trong tay chúng. Trong bối cảnh đó, chúng ta có thể bảo rằng lúc Philip đến giảng tin lành, cả thành phố này đang ở trong vùng ảnh hưởng, thật ra là trong xiềng xích của ma quỷ qua tà thuật của Simon. Tuy nhiên, sứ điệp tin lành Philip giao giảng giống như một luồng ánh sáng cực mạnh, bất ngờ chiếu rọi vào thành phố đen tối này, phơi bày hang ổ của ma quỷ và đánh bật gốc nhiều tà linh ra khỏi nơi bám trụ của chúng trong cuộc sống của nhiều người và giải phóng họ. Chúng chịu không nổi, phải kêu lớn tiếng và ra khỏi những người bị chúng ức hiếp, hãm hại bấy lâu nay. Khi dân chúng thấy những việc quyền năng siêu nhiên ấy, thì tin Philip, đó là trong câu 12 phần A. Nhưng chúng ta phải hiểu, đó là tin sứ điệp tin lành Philip giao giảng, là tin lành của nước Đức Chúa Trời và danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta cũng cần phải nhấn mạnh rằng, mục vụ chính yếu của Philip là giao giảng tin lành, chứ không phải là làm phép lạ đuổi quỷ chữa bệnh. Những việc lành này chỉ là để bày tỏ tình thương và cứu giúp những người cùng khốn, mà không phải là tiêu điểm mục vụ của Philip, và tất nhiên cũng không phải là tiêu điểm mục vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng như của các sứ đồ. Những phép lạ này có mục đích giúp dân chúng, nhất là dân thành Samari, vốn từ lâu ở dưới ảnh hưởng của pháp thuật Simon, bây giờ sáng mắt ra và thêm lòng tin tưởng vào lời giảng của Philip. Kết quả hiển nhiên và có tác động mạnh mẽ hơn hết, đó là chính thuật sĩ Simon cũng tin và sau khi đã chịu phép áp tem thì ở luôn với Philip. Người thấy những dấu lạ phép kỳ đã làm ra thì lấy làm lạ lắm, đó là trong câu 13. Bây giờ chúng ta có thể kết luận rằng tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu là tin lành quyền năng như chức vụ giao giảng tin lành của Philip tại Samari đã chứng minh. Cũng như điều này cũng chính là kinh nghiệm và mặc khải ban cho Thánh Phaolô khi ông tuyên bố rằng tôi không hổ thẹn vì tin lành đâu, vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Trọng tâm của tin lành đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu, mà khi nghe đến danh Chúa Giê-xu thì mọi đầu gối trên trời dưới đất thảy đều phải quỳ xuống. Tác dụng của tin lành quyền năng đó cho đời sống người tin nhận là gì? Được tẩy sạch tội lỗi bên trong và bên ngoài, quá khứ, hiện tại và tương lai, được giải phóng khỏi quyền lực của sự tối tăm của ma quỷ và của tội lỗi, được biến cải nên mới hoàn toàn, nghĩa là được tái sinh, được nhận danh phận mới là con cái Đức Chúa Trời, được thừa hưởng cơ nghiệp Đức Chúa Trời dành sẵn trên thiên đàng, cuối cùng được cùng với Chúa Cứu Thế Giê-xu đồng trị trong vương quốc vô hạn vĩnh viễn của Ngài.
Thánh Linh, tôi cúi xin Ngài ngự vào lòng này cách. hiên oai, đáp xuống như chim bồ câu hiền ở mỗi tâm chờ đợi khấn nguyện. Hỡi Thánh Linh, xin đến lòng này, đặt tôi vào thập giá đóng ngay, quyết đóng đinh luôn tội tâm này, để tâm linh được sạch sẽ hoài. Sự sống Chúa tôi, hãy lấy hơi linh đầy năng lực, bức đứt dây sự triệt trói buộc. Hỡi Thánh Linh, tôi ước lòng này được Ngài ngự đầy chính bữa nay. Ước mến ơn hiện diện thơm nức, hỡi Thánh Linh ban xuống từ trời, nguyện hằng ngày Ngài ân chứng tôi, cánh ai nhân luôn đỡ ân này đến hướng ơn hiện đàng.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.